Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Trọng Nghĩa, Thủy Dương, Anh Vũ và Tú Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 12 tháng 6 năm 2020. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trừng phạt các thẩm phán tòa án hình sự quốc tế. Dịch COVID-19 khiến hơn 113.000 người chết và 2 triệu ca nhiễm tại Mỹ, chính quyền lo làn sóng thứ hai. Mạng xã hội Twitter xóa hơn 170.000 tài khoản phát tán tin thất thiệt của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, trừng phạt tòa án hình sự quốc tế, phải chăng Hoa Kỳ coi thường tư pháp quốc tế? Theo dòng thời sự, nhà vi trùng học người Bỉ Peter Pio cho rằng phải chung sống với virus corona như đang sống với HIV. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trừng phạt các thẩm phán tòa án hình sự quốc tế, sắc lệnh được ông Donald Trump ký vào ngày hôm qua. Các lãnh đạo của tòa án hình sự quốc tế CPI cũng như các quan chức của định chế có tham gia điều tra hồ sơ Afghanistan và Palestine sẽ bị trừng phạt về kinh tế và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có phản ứng như trên sau khi bà trưởng lý Fatou Bensouda của CPI bất chấp các đe dọa của Mỹ từ ngày 5 tháng 3 vừa qua, thông báo mở một điều tra về các vụ hành quyết tại Afghanistan, nghi ngờ lính Mỹ vi phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Từ La Haye, thông tin viên Stéphane Mopa cho biết cụ thể.
Đó là một cú bắn chùm tập trung hỏa lực vào tòa án hình sự quốc tế CPI, vào các lãnh đạo, quan chức và cả những người thân. Tổng thống Mỹ muốn gây áp lực trong hai hồ sơ được mở ra ở La Haye, đó là Afghanistan và mở rộng khu định cư Do Thái ở Palestine. Những lời dọa dẫm của chính quyền Trump nhắm vào tòa án đã có từ mùa thu năm 2018, nhưng vẫn không ngăn cản được việc mở một cuộc điều tra về những tội ác do quân đội Mỹ và CIA phạm phải ở Afghanistan. Mối lo một cuộc điều tra sắp tới về việc chiếm đóng lãnh thổ Palestine gây rắc rối nghiêm trọng cho Israel, đồng minh của Washington tại Trung Đông. Đây là một trong những rào cản cho dự án sáp nhập những vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng mà chính quyền Trump đã bật đèn xanh. Cuối tháng 5 năm nay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xem tòa án hình sự quốc tế là mối đe dọa chiến lược đối với nhà nước Israel. Kể từ giờ, Donald Trump đã nâng vấn đề CPI lên mức khẩn cấp quốc gia. Nhiều tổ chức phi chính phủ đề nghị các nước thành viên của CPI hành động. 24 giờ trước khi có sắc lệnh của Donald Trump, 10 nước tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án những lời dọa dẫm nhắm vào định chế. Tại La Haye, mặc dù tỏ ra cứng rắn, nhưng chắc chắn là lệnh trừng phạt của Mỹ gây lo ngại cho các lãnh đạo của CPI.
Stéphanie Mopalay, RFI.
Ngay sau sắc lệnh của nguyên thủ Mỹ, Tòa án Hình sự Quốc tế lấy làm tiếc về chuỗi tấn công chưa từng có nhắm vào định chế, đồng thời nhấn mạnh đến tính chất độc lập của tổ chức. Chủ tịch Hội đồng các nước có tham gia CPI, thẩm phán Ogonquan, bác bỏ lệnh trừng phạt mà ông cho là xin trích, cản trở những nỗ lực chung chống lại hiện tượng miễn truy tố. Về tình hình nội bộ Hoa Kỳ, Tổng tham mưu trưởng Liên quân của Mỹ Mark Milley xin lỗi về việc ông đã tháp tùng Tổng thống Donald Trump đến nhà thờ St. John sau khi các lực lượng an ninh giải tỏa những người biểu tình ôn hòa chống bạo lực của cảnh sát chống kỳ thị sắc tộc hồi đầu tuần trước. Tuyên bố của tướng Mark Milley được đưa ra vào hôm qua trong bài phát biểu trước các học viên mới tốt nghiệp của Đại học Quốc phòng. Và lúc trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Donald Trump ca ngợi hành động của lực lượng vệ binh quốc gia chống người biểu tình. Từ Washington, thông tin viên RFI Al Coppe cho biết thêm chi tiết.
My presence in that moment and in that environment.
Sự hiện diện của tôi ở nơi đó, vào thời khắc đó, trong bối cảnh đó, đã khiến mọi người nghĩ rằng các quân nhân có can dự vào hoạt động chính trị quốc gia. Đó là một sai lầm. Câu nói này của Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ thể hiện sự bất đồng công khai đối với Tổng thống, nhất là khi vị tướng này đã nhấn mạnh đến khía cạnh ôn hòa của các cuộc biểu tình mà ông cho là hợp pháp. Tuyên bố đó lại một lần nữa cho thấy sự bùng nổ các chuẩn mực dưới thời Tổng thống Donald Trump. Michael Shokin, chuyên gia về quốc phòng thuộc viện RAND để nhận định, những lời của Tổng tham mưu trưởng quân đội do Tổng thống bổ nhiệm đã gây sốc. Đây là điều chưa từng xảy ra. Trước tiên, việc ông ấy hiện diện ở nhà thờ St. John là đáng ngạc nhiên. Nhưng việc ông ấy xin lỗi như vậy còn đáng bất ngờ hơn. Ngay cả khi mọi người không thích Donald Trump, thì họ cũng không thể thực sự thấy vui về việc ông ấy nói như vậy. Việc ông ấy cảm thấy bị buộc phải làm như vậy, việc chúng ta đang rơi vào tình cảnh mà Tổng tham mưu trưởng quân đội cảm thấy buộc phải lên tiếng chống lại Tổng thống, điều này thật là kỳ cục, mới mẻ và chưa từng xảy ra. Phát biểu đáng ngạc nhiên của Tổng tham mưu trưởng quân đội được đưa ra vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công khai phản đối việc sử dụng các quân đội của liên bang để chống người biểu tình như mong muốn của ông Trump.
Anne Corpe, Washington, RFI.
Dịch COVID-19 tiếp tục có chiều hướng nghiêm trọng hơn ở Hoa Kỳ, với số ca nhiễm và tử vong vì virus corona liên tục tăng trong những ngày gần đây, gây lo ngại xảy ra làn sóng thứ hai. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, đã có thêm 941 người qua đời và khoảng 20.000 ca nhiễm mới, theo số liệu ngày hôm qua của Đại học Johns Hopkins. Như vậy, tính từ đầu mùa dịch, Hoa Kỳ có đến 113.774 ca tử vong và hơn 2,2 triệu người nhiễm virus corona, Minh Anh cho biết.
Theo hãng tin Reuters, khoảng 20 bang có số ca nhiễm mới tăng nhanh, trong đó có Texas và Arizona liên tiếp ghi nhận số ca nhập viện kỷ lục. Giám đốc y tế bang Arizona yêu cầu các bệnh viện kích hoạt kế hoạch khẩn cấp và tăng khả năng điều trị tích cực. Còn tại bang Bắc Carolina, hiện chỉ còn khoảng 13% số giường bệnh tại bệnh viện chuyên khoa của bang là còn trống. Trong khi đó, thị trưởng Houston tuyên bố thành phố sẵn sàng biến một sân vận động thành bệnh viện dã chiến nếu cần thiết. Đây cũng là những bang đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình rầm rộ chống bạo lực cảnh sát và phân biệt chủng tộc sau cái chết của George Floyd, một người Mỹ gốc châu Phi bị một cảnh sát da trắng ghì cổ đến chết. Các doanh nghiệp và nhà đầu tư cũng lo ngại làn sóng dịch COVID-19 thứ hai tại Mỹ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngân khố Mỹ báo trước đất nước sẽ không thể đóng cửa kinh tế thêm một lần nữa, vì như vậy sẽ có thêm nhiều thiệt hại hơn. Ông tin vào khả năng về xét nghiệm và trong các bệnh viện hiện đã đủ để tránh một đợt phong tỏa mới. Dù nguy cơ virus corona tiếp tục lan rộng, buổi lễ chỉ định ứng viên chính thức của đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 vẫn được tổ chức tại bang Florida từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 8. Theo thông báo trên Twitter ngày 11 tháng 6 của Chủ tịch đảng Ronald McDaniel, từ giờ đến lúc đó, ông Donald Trump tiếp tục gặp gỡ cử tri. Sự kiện sắp tới là buổi meeting ngày 19 tháng 6 tại Tulsa, bang Oklahoma. Đội ngũ vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu những người muốn tham gia ký vào điều khoản không kiện nếu chẳng may họ bị nhiễm virus corona trong buổi meeting này.
Virus corona tiếp tục gieo rắc tăng tốc tại Brazil với 1.239 ca tử vong mới ghi nhận vào ngày hôm qua, 11 tháng 6, nâng tổng số người chết vì COVID-19 tại nước này lên thành gần 42.000 người kể từ đầu mùa dịch, chiếm một nửa số ca tử vong ở châu Mỹ Latin. Số ca nhiễm cũng tiếp tục tăng vọt, thêm hơn 30.400 người mắc bệnh trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Brazil hiện có gần 803.000 người bị nhiễm virus corona và chiếm gần một nửa tổng số ca nhiễm ở Nam Mỹ. Trong bối cảnh đáng lo ngại đó, Brazil như muốn bám vào cái phao Trung Quốc với việc bang Sao Paulo liên kết với tập đoàn Sinovac Biotech của Trung Quốc để thử nghiệm vaccine chống virus corona trên người. Đây là giai đoạn 3 của tiến trình thử nghiệm lâm sàng và sẽ bắt đầu tại Brazil ngay vào tháng tới đây. Thông tin viên RFI tại Sao Paulo, Martin Bernard cho biết thêm chi tiết.
9.000 volontaires brésiliens vont tester un vaccin contre le coronavirus.
9.000 người tình nguyện Brazil sẽ thử nghiệm vaccine chống virus corona do Sinovac Biotech, tập đoàn Trung Quốc chế tạo. Vaccine với tên gọi là CoronaVac đã qua hai giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Bây giờ còn lại giai đoạn quyết định để chứng thực hiệu quả trên con người trước khi đưa ra thị trường. Thống đốc bang Sao Paulo, João Doria, đã ký một thỏa thuận với tập đoàn Trung Quốc này. Sao Paulo là bang giàu nhất, nhưng cũng là bang bị COVID-19 nghiêm trọng nhất tại Brazil. Bang sẽ đầu tư 15 triệu euro vào công cuộc thử nghiệm. Sau nhiều tuần lễ tranh cãi dữ dội với Tổng thống Brazil Bolsonaro, người luôn giảm nhẹ tầm quan trọng của dịch bệnh, Thống đốc Sao Paulo, ông João Doria, bây giờ chơi lá bài đồng thuận. Ông nói, việc chính trị hóa con virus đã không cho phép cứu vãn mạng sống con người tại Brazil cũng như tại nơi khác, và cũng không cho phép giải quyết bất kỳ vấn đề gì. Ngược lại, chỉ làm cho mọi việc thêm nghiêm trọng, làm cho có nhiều nạn nhân hơn. Chúng tôi muốn có giải pháp, và đó là điều chúng tôi đang tìm kiếm. Nếu thử nghiệm thành công, theo ông Zhao Doria, thuốc chủng Trung Quốc sẽ được sản xuất vào 6 tháng cuối năm tới, kể cả ở Brazil.
Martin Bernard, São Paulo, RFI.
Sau Mỹ, Brazil và Nga, Ấn Độ trở thành nước thứ tư trên thế giới có số ca nhiễm virus corona cao nhất. Ngày hôm nay, Bộ Y tế Ấn Độ đưa ra thống kê hơn 297.000 ca nhiễm COVID-19, tăng thêm 11.000 ca trong vòng một ngày. Số ca tử vong từ đầu mùa dịch là 8.500 người, Thủy Dương cho biết thêm.
Viễn cảnh khá ảm đạm ở Ấn Độ, đội ngũ bác sĩ bắt đầu kiệt sức trong khi vẫn phải chuẩn bị tinh thần và thể lực để đối phó với tình trạng tồi tệ nhất vì cuộc khủng hoảng dịch tễ mới chỉ bắt đầu và chưa biết khi nào sẽ đến đỉnh dịch, theo như phát biểu của một bác sĩ với hãng tin Pháp AFP. Dù vậy, quốc gia đông dân thứ hai thế giới đã tiến hành dỡ phong tỏa. Nga, nước thứ ba trên thế giới bị COVID-19 tác động mạnh, thông báo ngày hôm nay đã có thêm gần 9.000 ca mới nhiễm trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm lên thành hơn 511.400 ca và có tổng cộng hơn 6.700 người qua đời vì virus corona tính từ đầu mùa dịch. Tại Pháp, số ca tử vong tại bệnh viện đã giảm xuống còn 27 trường hợp trong vòng 24 giờ. Tương tự, số ca nặng trong khoa hồi sức cũng đã giảm xuống, có thêm 26 ca mới và hiện có tổng cộng 903 ca đang được điều trị hồi sức. Tại châu Á, Hàn Quốc có thể sẽ phải tiếp tục thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội do số ca mới nhiễm trong cộng đồng vẫn tăng, trong đó hơn 96% ca nhiễm mới trong 2 tuần gần đây đều được ghi nhận ở thủ đô Seoul và vùng phụ cận. Còn thủ đô Tokyo của Nhật Bản bước sang giai đoạn 3 dỡ phong tỏa kể từ ngày hôm nay do số ca nhiễm mới trong cộng đồng giảm, chỉ còn 22 ca mới được ghi nhận ngày hôm qua. Theo trang NHK, hàng quán sẽ được mở cửa trở lại cho đến nửa đêm. Các khu vui chơi giải trí và sòng bạc cũng được mở cửa trở lại.
Về tình hình Biển Đông, ngay sau khi báo chí quốc tế loan tin về các dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang thiết lập hệ thống cáp ngầm bị tình nghi dùng vào mục tiêu quân sự, kết nối một số đảo đá tại vùng quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam vào ngày hôm qua đã chính thức lên tiếng phản đối, Trọng Nghĩa trình bày.
Trong buổi họp báo thường kỳ tại Hà Nội, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời nói rõ là mọi hoạt động liên quan đến hai quần đảo này mà không được sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và vô giá trị. Như tin chúng tôi đã đưa, ngày 8 tháng 6 vừa qua, hãng tin Mỹ Benan News đã dẫn hình ảnh vệ tinh và dữ liệu theo dõi tàu biển, cho thấy một chiếc tàu Trung Quốc đã tiến hành công việc mà giới chuyên gia phân tích xác định là rải dây cáp ngầm dưới biển, kết nối các đảo Cây, đảo Bắc và đảo Phú Lâm, rồi sau đó là đảo Ba Ba, Duy Mộng, đều ở quần đảo Hoàng Sa. Các chuyên gia được hãng tin Mỹ trích dẫn cho rằng Bắc Kinh đang thiết lập hệ thống cáp quang dưới biển trong khu vực, dùng trong thông tin liên lạc quân sự giữa các tiền đồn Trung Quốc với nhau và với đất liền, cũng như trang thiết bị phát hiện tàu trên mặt nước và tàu ngầm trong khu vực. Cũng liên quan đến Biển Đông, theo báo chí Philippines, ngày hôm qua, cựu thẩm phán Tòa án tối cao Philippines Antonio Carpio, một chuyên gia về Biển Đông, đã cảnh báo về nguy cơ Bắc Kinh sẽ chiếm hẳn bãi cạn Scarborough ở vùng Đông Bắc Biển Đông để thành lập căn cứ không quân và hải quân trên đó. Bãi cạn Scarborough là một thực thể do Philippines kiểm soát nhưng đã bị Trung Quốc chiếm lấy và phong tỏa từ năm 2012. Vào năm 2016, Washington từng dọa Bắc Kinh là sẽ có hành động nếu Trung Quốc cho bồi đắp và xây căn cứ trên bãi cạn này.
Thất vọng vì những nỗ lực ngoại giao với Mỹ không đạt được kết quả, Bắc Triều Tiên muốn xây dựng lực lượng quân sự vững mạnh hơn để đối phó với những đe dọa từ Mỹ. Trong thông cáo ngày hôm nay, được cơ quan thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA trích dẫn, Ngoại trưởng Ri Sung-won nêu rõ, xin trích, hy vọng cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên từng rất cao và được cả thế giới theo dõi cách đây 2 năm, giờ biến thành tuyệt vọng và bị xuống cấp nhanh chóng. Theo ông Ri Sung-won, liệu có đáng tiếp tục bắt tay với Mỹ hay không, trong khi suốt 2 năm qua, chính quyền Washington tỏ thái độ bất công, lỗi thời khi nhấn mạnh đến việc cải thiện quan hệ song phương sẽ không có ý nghĩa nếu không có sự thay đổi chế độ. Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ không tặng không cho Hoa Kỳ một cơ hội khác để Tổng thống Donald Trump tận dụng nhằm ca ngợi thành tích của ông. Ông Ri Sung-won đưa ra những phát biểu trên chỉ vài giờ sau khi Hoa Kỳ trả lời với Yonhap rằng vẫn quyết tâm áp dụng thỏa thuận được ký tại thượng đỉnh Singapore giữa hai nguyên thủ Kim Jong-un và Donald Trump. Trong khi đó, mạng xã hội Twitter đã có thái độ quyết liệt đối với các hành vi loan tin thất thiệt. Trong một thông cáo được công bố ngày hôm qua, mạng xã hội có trụ sở tại California, Hoa Kỳ, thông báo đã đóng hơn 170.000 tài khoản phát tán tin thất thiệt của Trung Quốc. Theo thông tín viên RFI Stéphane Lagarde, đại bộ phận các tài khoản bị xóa đều nằm tại Trung Quốc, trong khi Twitter bị chế độ Bắc Kinh kiểm duyệt nghiêm ngặt.
Les observateurs de l'actualité chinoise et une partie des militants pro-démocratie à Hong Kong ont dû perdre quelques followers ce vendredi.
Giới quan sát thời sự Trung Quốc và một phần các nhà hoạt động dân chủ ở Hồng Kông có lẽ đã mất đi vài người theo ngày thứ Sáu này. Theo ban giám đốc Twitter trong một thông cáo, thì các tài khoản bị đình chỉ, chủ yếu dùng tiếng Trung Hoa và phát đi các bài địa chính trị thuận lợi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời tiếp tục phát tán những thông tin sai lệch về động lực chính trị ở Hồng Kông. Đây không phải là lần đầu tiên mà mạng xã hội Mỹ phản ứng trước các hành vi tuyên truyền của Bắc Kinh. Vào tháng 8 năm ngoái, 936 tài khoản bị tố cáo là phao tin thất thiệt và gieo rắc lộn xộn ở Hồng Kông đã bị xóa bỏ. Việc sử dụng Twitter trong các định chế và doanh nghiệp nhà nước tại nền kinh tế thứ nhì thế giới đã gia tăng với dịch COVID-19. Mạng lưới vốn bị kiểm duyệt ở Trung Quốc đã cho phép chế độ vận động cộng đồng người Hoa chung quanh các vấn đề như sự đáp trả của Bắc Kinh trước dịch COVID-19 hay đạo luật an ninh ở Hồng Kông. Theo thông cáo của Twitter, mục tiêu của các tài khoản bị đóng là tô vẽ các quan điểm chính thức rồi đưa ra chia sẻ, cũng như là tiến hành một loạt các hoạt động thao túng có phối hợp. Số lượng hơn 23.000 tài khoản bị đóng mà Twitter sẽ đưa vào kho dữ liệu để nghiên cứu còn được cả một đạo quân hỗ trợ, bao gồm gần 150.000 tài khoản giả mạo.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, trừng phạt tòa án quốc tế hình sự quốc tế CPI, phải chăng Hoa Kỳ coi thường tư pháp quốc tế?
Ngày 11 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cho phép trừng phạt nhiều quan chức của Tòa án hình sự quốc tế và những viên chức có tham gia điều tra hai hồ sơ Afghanistan và Palestine. Đây là một đòn giáng mạnh vào công lý quốc tế. Sau Tổ chức Y tế Thế giới WHO, UNESCO, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, giờ đến lượt Tòa án hình sự quốc tế La Hay trở thành mục tiêu tấn công mới của chính quyền Donald Trump. Sau 2 năm dọa dẫm không thành, chủ nhân Nhà Trắng ngày hôm qua quyết định tăng tốc cuộc chiến tiêu hao được tiến hành trong 2 năm, dọa khai tử CPI vào tháng 9 năm 2018, rút giấy phép nhập cảnh đối với trưởng lý Fatou Bensouda, tấn công chỉ trích hai viên chức trong văn phòng của bà trưởng lý ngay giữa mùa dịch bệnh, v.v. Theo nhà báo Stephanie Maupass tại La Hay, hai hồ sơ Afghanistan và Palestine chính là tâm điểm của cuộc đọ sức giữa chính quyền Trump và CPI. Từ tháng Giêng năm 2020, trưởng lý Fatou Bensouda bắt đầu điều tra về những tội ác mà quân đội Mỹ bị nghi ngờ phạm phải ở Afghanistan. Một trong những điểm cốt lõi của cuộc điều tra chính là những nhà tù bí mật mà CIA lập ra tại một số nước châu Âu để tra khảo các tù nhân Afghanistan sau khi bắt cóc họ. Hành động trừng phạt mà Mỹ đưa ra vào lúc CPI sắp ra một quyết định mới liên quan đến các khu định cư Do Thái trên vùng lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng. Dù được thông báo mở điều tra từ tháng 12 năm 2019, nhưng bà Fatou Bensouda vẫn chờ các thẩm phán xác nhận thẩm quyền hợp pháp để điều tra về vùng Cisjordani, kể cả thành Jerusalem và dải Gaza. Hoa Kỳ chưa bao giờ phê chuẩn Quy ước Roma, một hiệp ước quốc tế thành lập CPI, và tòa án này đã đi vào hoạt động từ năm 2002. Hiện có 120 quốc gia phê chuẩn, trong đó có Afghanistan. Chính quyền Washington cho rằng các hành động của CPI là một cuộc tấn công chống lại các quyền của nhân dân Mỹ và có nguy cơ giẫm đạp lên chủ quyền quốc gia Mỹ. Lên án CPI đã bị nhiều thế lực bên ngoài như Nga thao túng, v.v. Thái độ này của Nhà Trắng đã bị CPI, nhiều tổ chức nhân quyền, các chính phủ và tổ chức quốc tế phản đối mạnh mẽ, cáo buộc Hoa Kỳ xâm phạm tính độc lập của tư pháp quốc tế, bác bỏ công lý cho các nạn nhân của tội ác chiến tranh nghiêm trọng tại Afghanistan, Israel hay Palestine như phát biểu của Andrea Brasov, tổ chức Human Rights Watch với AFP. Lo sợ trước hiện tượng điều tra tội ác chiến tranh sẽ trở nên phổ biến, Hoa Kỳ sẽ làm mọi cách để cản trở và sẽ tiếp tục gia tăng áp lực đối với CPI. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ ông William Barr thông báo phản công, mở một cuộc điều tra nhắm vào CPI khi nhắc đến nạn tham nhũng tài chính và biển thủ ở cấp độ cao tại văn phòng của trưởng lý. Liệu CPI có trụ được trong cuộc đọ sức này hay không? Bởi vì từ nhiều năm qua, định chế tư pháp quốc tế này cũng là tâm điểm của nhiều lời chỉ trích cho rằng Tòa án Hình sự quốc tế dùng châu Phi như là một sân chơi để tập luyện. Các thủ tục tố tụng chủ yếu nhắm vào các nước châu Phi nghèo, tư pháp yếu kém. Độ tin cậy vào CPI cũng vì thế mà bị suy giảm mạnh, đòi hỏi phải có một sự cải tổ sâu rộng.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Mùa COVID-19, bảo tàng Louvre đóng cửa nhưng thành công ngoạn mục trên Internet và các mạng xã hội. Thùy Dương phỏng vấn bà Dominique de Fonréau, giám đốc bộ phận lập chương trình văn hóa của bảo tàng Louvre. Cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Anh Vũ. Nhà vi trùng học người Bỉ Peter Pio cho rằng phải chung sống với virus corona như đang sống với HIV. Nhà vi trùng học người Bỉ Peter Pio là một trong số người phát hiện ra virus Ebola trước khi làm lãnh đạo chương trình Liên Hiệp Quốc về HIV-SIDA từ năm 1995 đến 2008. Hiện ông là giám đốc của trường y tế London. Gần đây, ông được chỉ định làm cố vấn nghiên cứu virus corona chủng mới để giúp việc cho Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Bản thân ông cũng đã bị nhiễm COVID nặng. RFI trích dịch bài trả lời phỏng vấn của ông Peter Pio trên nhật báo Le Monde số ra ngày 12 tháng 6 năm 2020 về đại dịch COVID-19. Ông nhìn nhận thế nào về cách thức thế giới phản ứng trước đại dịch COVID-19?
Dịch COVID-19 cho chúng ta thấy tầm quan trọng phải có một thủ lĩnh và một hệ thống y tế công cộng tốt, sẵn sàng. Ngoài Singapore, Đài Loan và Hồng Kông ra, các nước khác đều đã đánh giá thấp quy mô và tốc độ lây lan của virus. Các nước châu Á vẫn còn ký ức buồn về dịch viêm phổi cấp SARS năm 2003 và vì thế họ nhạy bén hơn. Họ đã phản ứng thích đáng. Những nước đã triển khai ngay lập tức các quy định tầm soát bệnh là những nước có số tử vong thấp. Đức đã cho thấy điều này. Ngay từ cuối tháng Giêng, nước Đức đã triển khai làm xét nghiệm chẩn đoán bệnh không đợi đến khi có nhiều ca nhiễm mới cho xét nghiệm trên diện rộng. Ở chiều ngược lại, Vương quốc Anh đã hành động chậm và chỉ đặt vấn đề cách ly những du khách khi số ca nhiễm đã giảm. Như thế là quá muộn. Bên này bờ biển Manche, nước Pháp thì mất hẳn ngân sách dành tích trữ kho khẩu trang sau đợt dịch cúm H1N1 năm 2009-2010 và thiếu đầu tư vào y tế công cộng.
Ông đã từng nhắc đến việc đại dịch trở lại. Liệu chúng ta có thể loại trừ được điều này hay không?
Chúng ta mới chỉ ở giai đoạn đầu của dịch. Không có lý do gì mà sau khi đạt được đến quy mô như hiện nay mà dịch bỗng nhiên biến mất. Chúng ta vẫn chưa có miễn dịch cộng đồng. Ngay cả Thụy Điển, nước theo đuổi chiến lược này cũng đã thất bại. Phải mất 1 hay 2 năm chúng ta mới có thể tổng kết được cách đối phó nào là hiệu quả nhất.
Tình hình trên thế giới và cả bên trong từng quốc gia là không đồng nhất.
Trận đại dịch này là tổng hòa của nhiều trận dịch ở địa phương. Tất cả các vùng trong một nước không bị dịch đồng đều nhau. Vậy thì hành động cũng mang tính địa phương hay vùng. Đa số các nước buông lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Dịch bùng phát là có thể, nhưng không ở quy mô lớn ngay lập tức. Chúng ta không nên dùng đến phương pháp mạnh quá và đóng cửa cả nước, nhưng cần phải thông tin kịp thời cụ thể ở từng khu vực về dịch bệnh để có thể khống chế được.
Như vậy có nghĩa là phải sống chung với COVID-19.
Đúng vậy, chúng ta phải sống cùng với COVID-19 như chúng ta đang sống chung với HIV. Ta phải chấp nhận là việc thanh toán virus hiện tại là không thể thực thi. Bệnh truyền nhiễm duy nhất đã được thanh toán là bệnh đậu mùa và với bệnh bại liệt thì chúng ta vẫn còn lâu mới thanh toán được. Nhưng nếu chúng ta không kiểm soát được bệnh COVID-19, hệ thống y tế sẽ không thể hoạt động bình thường được. chúng ta cần phải có phương pháp tiếp cận theo cách giảm nguy cơ, hạn chế tối đa tác động của bệnh này và suy nghĩ làm sao để xã hội của chúng ta sẵn sàng chấp nhận điều đó. Không thể nào lại trở lại phong tỏa như cũ cứ 2 tháng một lần. Có những tác động phụ rất lớn và ảnh hưởng đến những căn bệnh khác như tỷ lệ tử vong quá cao ở các bệnh đột quỵ, tim mạch, ung thư vì thiếu các chăm sóc chủ chốt, rồi còn nhiều tác động đến sức khỏe tâm thần. Đó là chưa nói đến các vấn đề kinh tế. Sống chung với COVID-19, điều đó có nghĩa là tìm ra cách thỏa hiệp giữa việc bảo vệ dân chúng mà không làm trầm trọng thêm các vấn đề. Cần phải thay đổi quan niệm trên diện rộng về việc đeo khẩu trang, rửa tay và thực hiện giãn cách xã hội. Ở nhiều nước, dịch chủ yếu lây lan trong các nhà dưỡng lão, bệnh viện, những người làm việc trong lĩnh vực y tế hay nhà tù. Chúng ta phải tập trung nhiều nỗ lực cho các khu vực đó.
Ông cảm nhận thế nào về sự huy động quốc tế để chế vaccine phòng COVID-19?
Những việc đã làm được trong 5 tháng qua là rất ấn tượng. Các phòng thí nghiệm ở các trường đại học hay của các cơ sở thương mại đã bắt đầu nghiên cứu vaccine ngay từ tháng Giêng. Trong diễn đàn Davos hồi tháng Giêng vừa qua, các nước liên kết trong lĩnh vực chuẩn bị đối phó với bệnh dịch đã thỏa thuận chi phí cho 4 dự án nghiên cứu các loại vaccine. Có hơn 100 sáng kiến, khoảng 10 trong đó có thể đạt kết quả.
Người ta trông đợi gì ở vaccine phòng COVID-19?
Có 4 điều kiện cần thiết. Vaccine phải chứng minh là chống được nhiễm virus, hạn chế tác động của bệnh và giảm con số tử vong. Việc này cần phải có thử nghiệm lâm sàng trong dân cư mà COVID-19 có tác động đủ lớn. Dịch đang giảm ở châu Âu và có thể ở Brazil nữa. Nhìn chung thì ít có vaccine hiệu quả đối với những bệnh đường hô hấp ngoài vaccine phòng bệnh khuẩn cầu phổi. Vaccine cũng không được gây phản ứng phụ. Với việc cho sử dụng trên diện rộng, các tác dụng phụ sẽ tác động đến một số lượng lớn người. Một khi 2 điều kiện trên này hội đủ, thì ta cũng không hy vọng vaccine được phép lưu hành trước năm 2021. Điều kiện thứ 3 là sẽ có hàng tỷ liều vaccine phòng COVID-19 được sản xuất. Khả năng sản xuất này hiện nay của thế giới là không có được. Cần phải đầu tư để mua hoặc xây dựng nhiều cơ sở sản xuất đáp ứng được chuẩn mực vệ sinh và an toàn, ngay cả trước khi chọn được loại vaccine để đưa vào sản xuất. Cuối cùng, cần phải làm tất cả để mọi người có nhu cầu vaccine được tiếp cận công bằng. Đây là điều rất quan trọng trong lúc mà ta thấy đang xuất hiện một thái độ muốn độc chiếm vaccine cho nước mình. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các vaccine chế ra tại Mỹ sẽ được dành cho người Mỹ. Bằng mọi giá phải tránh điều này. Cần phải có sự lựa chọn ưu tiên cho việc tiêm chủng. Việc này sẽ còn phải bàn cãi căng thẳng chừng nào vaccine còn khan hiếm.
RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trừng phạt các thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế CPI. Dịch COVID-19 khiến hơn 113.000 người chết và 2 triệu ca nhiễm tại Mỹ. Chính quyền lo làn sóng thứ 2. Mạng xã hội Twitter xóa hơn 170.000 tài khoản phát tán tin thất thiệt của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, trừng phạt tòa án CPI, phải chăng Hoa Kỳ coi thường tư pháp quốc tế? Theo dòng thời sự, nhà vi trùng học người Bỉ Peter Pio cho rằng phải chung sống với virus corona như đang sống với HIV. Mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Đại dịch siêu vi corona đang làm sụt giảm uy tín của nhiều nhà lãnh đạo quốc tế do quản lý kém. Donald Trump, Emmanuel Macron, Vladimir Putin, Recep Erdogan đứng trước áp lực của công luận. Tình thế của Tổng thống Mỹ và Pháp còn bất trắc hơn vì phong trào chống kỳ thị chủng tộc và bạo lực cảnh sát đang có xu hướng lan rộng, một phần vì phản ứng thiếu khôn khéo chính trị, theo báo chí Pháp.
Macron chuẩn bị ra khỏi khủng hoảng như thế nào? Ông Donald Trump làm sao thoát được con đường độc đạo? Đó là hai câu hỏi dành cho hai nhà lãnh đạo Tây Phương trên Le Monde và L'Echo.
3 tháng sau khi quyết định phong tỏa đất nước để chống dịch siêu vi corona, chủ nhân Điện Élysée sẽ nói chuyện với dân chúng vào ngày Chủ nhật 14 tháng 6 này. Thông điệp bất ngờ không nằm trong chương trình của Tổng thống Pháp trước ngày Quốc khánh 14 tháng 7 mang ý nghĩa gì? Theo Le Monde, Tổng thống Pháp cảm thấy phải khẩn cấp tập trung vào nhu cầu phục hồi kinh tế, phải sang trang tình trạng khẩn cấp y tế và trực tiếp động viên giới trẻ mà một bộ phận tham gia vào phong trào chống kỳ thị màu da và bạo lực cảnh sát xuất phát từ sau vụ án George Floyd ở Hoa Kỳ. L'Echo khẳng định là Tổng thống Pháp đang bị áp lực rất mạnh. Các kết quả thăm dò ý kiến cho thấy điểm tín nhiệm suy giảm. 54% người dân Pháp không tin vào khả năng của chính phủ hạn chế được thiệt hại kinh tế, một hệ quả của đại dịch. 81% nghĩ rằng tình hình kinh tế sẽ tiếp tục suy thoái. Từ bình thường hóa sinh hoạt đến chống khủng hoảng kinh tế, Tổng thống Pháp bắt buộc phải nói rõ ý định. L'Echo phiêu lưu với dự đoán Tổng thống Macron sẽ tuyên bố từ chức để tái tranh cử trong xác suất thuận lợi nhất so với các đối thủ tiềm tàng. Giả thuyết này đã bị Điện Élysée phủ nhận, nhưng giới chính trị Pháp, theo L'Echo, đang bồn chồn như ngồi trên lửa.
Kinh tế, y tế, an ninh cũng là con đường độc đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tựa của L'Echo. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump tìm xung lục mới, theo nhận định của Le Monde.
Hai nhật báo Pháp đều không đánh cược chủ nhân Nhà Trắng sẽ thất cử, bởi vì với 42% cử tri ủng hộ, ông có mất đi 5 điểm sau 3 tháng khủng hoảng y tế, nhưng chưa tới mức báo động đỏ. Vấn đề, theo Le Monde, Donald Trump gặp cảnh tứ bề thọ khổn. Vụ George Floyd xảy ra, Tổng thống Mỹ ứng phó vụng về, thiếu nhạy bén của một nhà chính trị. Ông đe dọa huy động quân đội đàn áp phong trào công dân đòi công lý cho người da đen. Tương lai chính trị đầy trở ngại, bị công luận đả kích dữ dội, ông Donald Trump phải làm gì để có thể tái đắc cử? Hai nhật báo Pháp cùng nhận định, để lật ngược thế cờ, chủ nhân Nhà Trắng bắt đầu với chiến dịch vận động cử tri tập trung vào thông điệp kinh tế Mỹ phục hồi sinh hoạt bình thường. Thiếu bén nhà chính trị của Tổng thống Donald Trump cũng tác hại cho hình ảnh và uy tín nước Mỹ trên trường quốc tế. Trong bài Vì sao doanh nghiệp Hồng Kông xếp hàng theo Bắc Kinh không mảy may do dự, một chuyên gia giải thích, doanh nhân Hồng Kông biết lời hăm dọa của Donald Trump là màn phô diễn tranh cử. Bắc Kinh cũng không dễ bị lừa. Le Monde nhận định, không ngần ngại qua bài phân tích, Donald Trump phá giá đất nước.
Tổng thống Nga trong cơn bão COVID-19, đó là tựa của một trong hai bài ở trang tranh luận của nhật báo Le Monde.
Qua đại dịch, chính quyền Putin để lộ các nhược điểm quản lý gây bất bình cho người dân Nga. Bài thứ hai là bài phỏng vấn dài nhà tỷ phú tị nạn Mikhail Khodorkovsky đoán chắc chế độ Putin đang ở buổi hoàng hôn. Theo ông, thì Tổng thống Emmanuel không nên hy vọng xây dựng mối quan hệ chiến lược với Kremlin vì đó là một ảo vọng và vì chế độ Putin sắp lụi tàn. Trái lại, Pháp nên đặt niềm tin vào xã hội công dân Nga và khéo léo đưa nước Nga vào quỹ đạo văn hóa châu Âu. Đó là lời tư vấn của người từng trải qua 8 năm nhà tù của Putin. Còn Tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ, ai chống là bắt ráo, trái với hai nhà lãnh đạo Pháp-Mỹ. Để thoát con đường độc đạo, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ có biện pháp độc đáo là bắt hết những ai chống đối, bất chấp là bao nhiêu. Xuống điểm thăm dò, Erdogan đàn áp, tựa của Le Monde, bị đả kích là quản lý kém đại dịch corona. Nhà độc tài Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt nhốt hàng loạt dân biểu, ký giả, sĩ quan quân đội, cảnh sát, bác sĩ, v.v. Chỉ trong ngày 9 tháng 6, tổng cộng 414 người bị tống giam. Một ngày trước, hai ký giả Thổ Nhĩ Kỳ có tiếng tăm bị câu lưu trong khuôn khổ chiến dịch điều tra gọi là gián điệp chính trị và quân sự. Theo một cựu dân biểu, người dân Thổ Nhĩ Kỳ bất bình Erdogan và chính quyền của ông ta bởi vì đối phó với đại dịch corona quá kém, không có một biện pháp hỗ trợ xã hội đi kèm giúp dân chúng chịu đựng khủng hoảng y tế và kinh tế. Các kết quả thăm dò dư luận đều cho thấy người dân rất thất vọng về khả năng lãnh đạo của Tổng thống Erdogan. Cũng liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ và diễn biến mới tại Libya, L'Echo đề tựa, Thổ Nhĩ Kỳ thắng Nga 1-0. Tiếng súng ở Libya có thể lắng im. Chính phủ Libya được Liên Hiệp Quốc công nhận và được Ankara yểm trợ quân sự, vừa giành được chiến thắng quân sự quan trọng tại Sirte, thành trì của phe đối lập võ trang của tướng Haftar do Moscow và lính đánh thuê Nga hỗ trợ. Nhật báo Liberation cho biết thêm, chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ tấn công, quân chính phủ đã chiếm được Tahuna, cứ điểm của phe miền đông. Quân của tướng Haftar tan rã, lực lượng đánh thuê Nga rút lui. Liberation cũng như đồng nghiệp dự đoán, với thế thượng phong trên chiến trường, mục tiêu trước mắt của Thủ tướng Fayez al-Sarraj sẽ kiểm soát toàn bộ khu dầu khí và đàm phán với đối thủ một thỏa ước ngưng bắn với sự đồng ý của Washington và Ankara. Câu hỏi đặt ra là phản ứng của Nga sẽ như thế nào? Trở lại thời sự châu Âu, thông tin được chú ý nhất là chương trình mở lại biên giới. Ngày 15 tháng 6, bình thường hóa giao thông giữa các nước thành viên Liên Âu và từ ngày 1 tháng 7, đối với biên giới ở bên ngoài. Về chủ đề này, Lạc Hòa đưa độc giả đến Schengen. Ở Luxembourg, thành phố được đặt tên cho Hiệp định Tự do Đi lại, còn gọi là vùng Schengen. Dân cư tại đây, cũng như người dân Đức và Ba Lan láng giềng, đều không muốn trở lại tình trạng kiểm soát biên giới của 35 năm về trước. Với tựa Schengen hay không Schengen, Lạc Hòa cảnh báo xu hướng co cụm trong giới chính trị. Quyết định của Brussels muốn các thành viên Liên hiệp châu Âu đều hợp với nhau mở lại biên giới một cách hài hòa đã gặp phải thái độ dè dặt của một số nước. Nguyên nhân là do tâm lý ích kỷ, muốn mạnh ai nấy lo để tranh giành du khách quốc tế. Riêng về chính trị Pháp, phải nói Le Figaro đã tập trung công kích chính phủ Macron cũng như phong trào chống kỳ thị và bạo lực cảnh sát một cách mạnh mẽ nhất. Xin điểm qua một số tựa. Cảnh sát nổi giận vì bị bỏ rơi. Một con vật tế thần dễ dàng. Bị cáo buộc cảnh sát Pháp cảm thấy lẻ loi. Tin cậy đã mất nhiều giữa Bộ trưởng Nội vụ và lực lượng an ninh. Bài xã luận của Nhật báo Thiên Hữu tấn công thẳng tay. Khi cảm xúc lắng dịu, tình thế sẽ đảo ngược. Cảm xúc thiếu kiểm soát đó là của một ông bộ trưởng, tức là Bộ trưởng Nội vụ, mà hai tháng trước đây đã từng tuyên bố sẽ phạt vạ những người dự lễ an táng người thân qua đời vì COVID-19. Đâu phải vì ở Minnesota, một cảnh sát giả mang giết chết George Floyd, mà ở Pháp, hai bộ trưởng của chính phủ Macron phải quỳ gối trước những người đòi công lý cho Adama Traoré. Ngày mai, khi xảy ra khủng bố, thì đừng hỏi cảnh sát đâu rồi. Đúng là từ sau đợt khủng bố ở Paris, ở nhà hát Bataclan, thảm sát tòa soạn tường báo Charlie, uy tín của cảnh sát Pháp đã sụt 8 điểm. Nhưng kết quả thăm dò thực hiện trong 2 ngày 9 và 10 tháng 6 cho thấy 76% dân Pháp tin tưởng vào nhân viên công lực của mình. Cuối cùng, trong lĩnh vực điện ảnh, Le Monde và La Croix cùng giới thiệu cuốn phim Da 5 Plus của đạo diễn Mỹ Spike Lee. Trong không khí chống kỳ thị màu da tại Mỹ, câu chuyện năm cựu chiến binh Hoa Kỳ trở lại chiến trường xưa ở Việt Nam tìm hài cốt một đồng đội, mà theo bài giới thiệu cho thấy số phận người da đen không có gì thay đổi trong suốt nửa thế kỷ qua.
Vừa rồi là một điểm báo của Tú Anh. Tiếp theo chương trình là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, nói về bảo tàng Louvre ở Paris, đóng cửa trong mùa COVID-19, nhưng thành công ngoạn mục trên Internet và các mạng xã hội. Thùy Dương phỏng vấn bà Dominique Fonrayo, giám đốc bộ phận lập chương trình văn hóa của bảo tàng Louvre.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Thưa quý vị, Bảo tàng Louvre Paris đã bắt đầu đóng cửa từ ngày 13 tháng 3, 4 ngày trước khi nước Pháp chính thức bị phong tỏa vì dịch bệnh COVID-19 hoành hành. Thế nhưng, không hổ danh là bảo tàng bậc nhất thế giới với kho báu nghệ thuật đồ sộ, nhờ công nghệ số, thực tế ảo, mạng xã hội, Bảo tàng Louvre đã làm nên một điều bất ngờ. Chỉ trong 7 tuần phong tỏa, số khách tham quan Louvre qua trang web và mạng xã hội đã tăng vọt và đạt hơn 2/3 lượng khách trong cả năm 2019. Vào thời công nghệ số, biện pháp phong tỏa đã tạo đà phát triển cho phương thức làm việc từ xa trong nhiều lĩnh vực. Nước Pháp, vốn được gọi là thiên đường của các bảo tàng, cũng đã không bỏ lỡ cơ hội để phát triển phương thức tham quan khám phá nghệ thuật từ xa, hay còn gọi là các chuyến tham quan ảo, tham quan trực tuyến. Cho dù không được phép đón khách tại bảo tàng, doanh thu từ vé tham quan sụt giảm, nhưng các cơ sở nghệ thuật đã thành công trong việc thu hút công chúng. Điển hình nhất là bảo tàng Louvre, Paris. Ngày 28 tháng 5, trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ, bà Dominique de Fonréau, giám đốc bộ phận lập trình văn hóa của bảo tàng Louvre, đã tự hào gọi đó là một thành công xuất sắc, vượt quá sự mong chờ.
Vâng, đúng là chúng tôi đã đạt được một thành công rất lớn. Có thể nói đó là một thành công lớn hơn những gì chúng tôi đã mong đợi, bởi vì chỉ trong vòng 7 tuần đã có 10 triệu khách tham quan bảo tàng qua trang web của chúng tôi, trong khi cả năm ngoái chúng tôi có 14 triệu khách. Đúng là kết quả lần này là rất là tốt, thực sự là xuất sắc. Và trong con số đó, có một điều làm tôi hài lòng, đó là chúng tôi có 7 triệu khách tham quan mới. Điều này chứng tỏ chúng tôi đã thu hút được nhiều khách mới. Với tôi, đây là một thành công lớn. Hiện giờ, chúng tôi vẫn chưa biết họ thực sự là ai. Chúng tôi muốn tiến hành một nghiên cứu, nhưng chúng tôi vẫn chưa làm. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng rất nhiều người trong số họ sống ở Ý, Tây Ban Nha, Mỹ và Pháp, tức là những quốc gia mà dịch bệnh gây nhiều chết chóc nhất. Điều này cũng cho tôi thấy vai trò quan trọng của bảo tàng trong những lúc như thế này.
Về các số liệu cụ thể, theo tài liệu bà Nadia Refsi, phụ trách báo chí của Louvre, gửi cho RFI Việt ngữ ngày 26 tháng 5, thì từ 40.000 khách truy cập trên trang web và các tài khoản mạng xã hội của bảo tàng Louvre hàng ngày trong thời gian bình thường, con số này đã tăng lên hơn gấp 8 lần, thành trung bình 330.000 khách mỗi ngày trong những tuần phong tỏa đầu tiên. Ngày cao điểm nhất có tới gần 400.000 khách truy cập, một con số cao kỷ lục. Điều gì đã làm nên thành công ngoạn mục của Louvre trong giai đoạn phong tỏa vừa qua? Bà Dominique de Fonréau, giám đốc bộ phận lập chương trình văn hóa, giải thích.
C'est vrai que deux mois de confinement pour la planète entière. Đúng là hai tháng phong tỏa đối với toàn thế giới là rất khó khăn, hết sức đột ngột và rất đau đớn. Tại bảo tàng Louvre, ngay từ đầu giai đoạn phong tỏa, chúng tôi đã muốn Louvre hiện diện nhiều nhất có thể, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, cho dù là việc đóng cửa khiến không còn khách tham quan đến bảo tàng. Trên trang web, chúng tôi đã triển khai những dự án và các chương trình được chúng tôi cập nhật hàng tuần vào mỗi thứ tư. Chúng tôi cố gắng tạo ra những thay đổi về chương trình tham quan, về các phòng trưng bày với những bình luận về các tác phẩm, về những tác phẩm dành cho các em nhỏ hay các buổi hòa nhạc, và đặc biệt là các chuyến tham quan trực tuyến khám phá tác phẩm La Joconde.
Đều đặn mỗi tuần, trên trang web và tài khoản của Louvre trên các mạng xã hội đều có nội dung mới phong phú, được thể hiện dưới những hình thức tham quan đa dạng như các chuyến tham quan ảo, focus vào các tác phẩm nghệ thuật, hội thảo, video quay cảnh các quản đốc bảo tàng giải thích về những mối bận tâm của họ tại thời điểm cụ thể, hay thử nghiệm thực tế ảo, v.v. Vì trong mùa phong tỏa vì dịch bệnh, các em nhỏ không có nhiều trò vui chơi, nên bảo tàng rất chú ý đến hoạt động cho các em như phim hoạt hình, tranh tô màu, các câu chuyện với hành động minh họa có liên quan đến các tác phẩm nghệ thuật. Hồi đầu tháng 5, Louvre bắt đầu tung ra loạt tệp âm thanh podcast, chương trình giới thiệu về các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng hay các nhân vật nổi tiếng trong các tác phẩm lớn của bảo tàng như Pharaoh Akhenaton hay nàng Mona Lisa. Theo dự kiến, bảo tàng Louvre sẽ mở cửa trở lại đón công chúng vào ngày 6 tháng 7 tới đây. Trong bối cảnh này, nhiều người tự hỏi liệu phương thức tham quan ảo, tham quan từ xa như trong giai đoạn vừa qua có góp phần tạo thêm cảm hứng khám phá nghệ thuật của công chúng và thúc đẩy họ đến thăm hay quay trở lại tham quan bảo tàng để tận mắt chiêm ngưỡng, trực tiếp thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật và chìm đắm trong không gian nghệ thuật thực sự hay không. Về điều này, giám đốc bộ phận lập trình văn hóa của bảo tàng Louvre khẳng định là có.
Tôi nghĩ chính xác là như vậy. Đối với tôi thì hai hình thức tham quan này không cạnh tranh làm ảnh hưởng đến nhau. Trái lại, hai phương thức tham quan này hỗ trợ cho nhau. Chúng tôi càng hiện diện nhiều trên mạng Internet, càng được giới thiệu tốt hơn trên mạng Internet thì càng có nhiều khách tham quan hơn. Tôi nghĩ rằng mong muốn của mọi người là được tham quan bảo tàng là rất mạnh mẽ, và sau chuyến tham quan ảo thì khách sẽ lại có mong muốn được trở lại tham quan bảo tàng. Vì thế, hình thức tham quan trực tuyến thực sự là rất tốt, không khiến cho mọi người không còn muốn đi tham quan bảo tàng nữa, mà ngược lại là đằng khác.
Chính vì lẽ đó mà Bảo tàng Louvre đang tìm cách để phương thức tham quan vốn rất thành công trong thời phong tỏa sẽ được tiếp tục phát huy trong thời hậu COVID-19. Khi các bảo tàng mở cửa trở lại, nhất là trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới, dịch bệnh vẫn chưa được khống chế, các chuyến bay quốc tế vẫn còn bị hạn chế, bà Dominique de Fongrio cho biết thêm.
Vâng, đây thực sự là một điểm mà chúng tôi hiện giờ đang bàn bạc chuẩn bị, có nghĩa là làm thế nào để kéo dài các dự án, chương trình tham quan ảo, tham quan trực tuyến mà chúng tôi đã tiến hành trong giai đoạn phong tỏa, khi mà sắp tới bảo tàng mở cửa trở lại. Tất nhiên là chức năng của bảo tàng là giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật và tạo cơ hội để khách tham quan được tiếp xúc với tác phẩm. Thế nhưng đối với chúng tôi thì điều quan trọng cũng là duy trì những gì chúng tôi đã bắt đầu triển khai trong giai đoạn phong tỏa. Vì thế, quả thực là chúng tôi đang suy nghĩ để trong những tháng tới đây khách được đến tham quan các phòng trưng bày, đồng thời đẩy mạnh các thử nghiệm về thực tế ảo như chúng tôi đã làm. Với chúng tôi đây là điều rất thú vị. Tôi có nghĩ tới các bạn Việt Nam, tôi nghĩ tới những người sẽ không thể đến Pháp trong một thời gian dài nữa.
Đúng là trồng cây rủi vẫn có cây may, lịch trình bị xáo trộn, doanh thu bị ảnh hưởng. Nhưng điều quan trọng là trong khó khăn, Bảo tàng Louvre đã tìm ra cách để thu hút thêm rất đông khách tham quan trên toàn thế giới, đồng thời cho thấy giá trị, vai trò của nghệ thuật và bảo tàng cho việc nâng cao đời sống tinh thần của mọi người trong bối cảnh tang thương chết chóc xảy ra khắp nơi. Giám đốc bộ phận lập trình văn hóa của Bảo tàng Louvre chia sẻ thêm.
Les effets négatifs, malheureusement, ils sont comme ceux pour toute la planète et pour tous les musées.
Thật là không may, các hiệu quả tiêu cực mà chúng tôi chịu cũng giống như các tác động đối với toàn thế giới và hệ quả với tất cả các bảo tàng khác. Đó là chúng tôi phải đóng cửa và không đón khách tham quan được. Hình thức tiếp xúc trực tiếp với công chúng mà vốn chúng tôi rất gắn bó đã phải tạm ngưng. Đối với công chúng thì việc họ không thể ngắm nhìn các tác phẩm sẽ là điều rất khó khăn. Và đương nhiên, chúng tôi cũng có những thách thức về nhân lực, tài chính, lịch trình trưng bày. Đây là một giai đoạn phức tạp mà chúng ta đã cùng nhau trải qua. Tôi muốn nói rằng, có một điều gợi nhắc cho chúng tôi về sự mong manh bấp bênh của con người và nhắc nhở chúng ta rằng, trong hành tinh nhỏ bé này, tất cả mọi người đều gắn kết với nhau. Đó có thể là thứ chúng ta cần nhớ. Và đối với Bảo tàng Louvre, điều quan trọng là bảo tàng cũng được tạo ra để mang đến cho tất cả mọi người những kho báu của nhân loại. Có nghĩa là Louvre có một vai trò trong thế giới ngày mai, một thế giới đang bắt đầu được mở ra.
Kết thúc chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Libya, đấu trường cho lính đánh thuê Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Tạp chí do Minh Anh biên soạn và được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, sau hơn một năm vây hãm thành Tripoli bất thành, ngày 6 tháng 5 vừa qua, quân đội quốc gia Libya ANL của tướng Khalifa Haftar đã để cho các lực lượng ủng hộ Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya GNA được quốc tế công nhận, chiếm lại được thành trì cuối cùng. Sự kiện cho thấy rõ Libya đang dần trở thành một sàn đấu mới cho lính đánh thuê giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhật báo Pháp Le Figaro ngày 30 tháng 5 từng có bài chạy tựa nhận định: tại Libya, Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Tây, Nga ở phía Đông. Bởi vì từ năm 2014, đất nước Libya gần như bị xẻ làm hai. Phía Đông Libya, khu vực có nhiều giếng dầu, là do quân đội quốc gia Libya ANL của tướng Haftar kiểm soát. Còn phía Tây của Libya thì nằm dưới quyền cai quản của Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya GNA do ông Faye Sarraj lãnh đạo, được quốc tế công nhận. Tháng 4 năm 2019, tướng Haftar bác bỏ dự án hòa giải quốc gia dưới sự chủ trì của Liên Hiệp Quốc, lấy cớ đánh đuổi các nhóm dân quân Hồi giáo cực đoan, mở chiến dịch quân sự Tây Tiến nhằm chiếm thành Tripoli. Nếu như đợt tiến công mà ông cho là chớp nhoáng này đã bị dậm chân tại chỗ từ hơn một năm qua, thì cuộc đọ sức giữa ANL và GNA đã nhanh chóng bị quốc tế hóa. Chuyên gia Virginie Colombier, Viện Châu Âu tại Florence trên đài RFI tóm lược tình hình.
Đúng là cả hai phe, lực lượng vũ trang của Haftar và chính phủ Tripoli cùng với các đồng minh của họ đã có được một sự ủng hộ đáng kể. Phe chính phủ Tripoli thì có Thổ Nhĩ Kỳ, còn phía Haftar thì có sự ủng hộ từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ai Cập và Nga. Trong suốt mấy tháng gần đây, các chiến dịch can thiệp quân sự từ bên ngoài đã tăng tốc. Thế nhưng, bất chấp sự hỗ trợ cực kỳ to lớn từ nhiều nước đỡ đầu, Haftar hứng lấy một chuỗi thất bại quan trọng những tuần vừa qua, trong 2 tháng 4 và 5. Giờ đây, ông ta buộc phải thoái lui, không còn khả năng tiến hành các chiến dịch quân sự dữ dội để chiếm thành phố Tripoli như ông ta từng làm được trong suốt những tháng trước đó. Tình hình hiện tại tương đối yên ắng, các cuộc xung đột dữ dội ở Tripoli cũng lắng xuống, và nhất là ông Haftar giờ trong thế yếu.
Cuộc chiến này không đơn thuần là một cuộc đối đầu giữa hai nhân vật có thế lực tại Libya, mà nó còn phản ánh một cuộc đọ sức kiểu mới giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sau mặt trận Syria thông qua hình ảnh những người lính đánh thuê, một cuộc chiến ủy nhiệm. Về mặt chính thức, Moscow luôn phủ nhận có sự hiện diện của người Nga chiến đấu bên cạnh tướng Haftar và tỏ lập trường ủng hộ chính phủ GNA được quốc tế công nhận. Chỉ có điều như những con gấu Nga, mỗi bước đi đều để lại dấu vết. Wagner, một nhạc sĩ lừng danh dưới thời Đức Quốc xã, là tên được đặt cho hãng chuyên cung cấp lính đánh thuê do một cựu lãnh đạo tình báo Nga, ông Dmitry Utkin, vốn thân cận với Điện Kremlin thành lập. Mô hình chiến đấu này đã được Điện Kremlin thử nghiệm thành công dưới hình thức tham chiến trên thực địa mà không cần huy động đến binh sĩ thường trực. Này cũng đang được Nga tiếp tục xuất khẩu sang Libya. Sử gia Pierre Vermeulen, giáo sư lịch sử đương đại trường Đại học Paris Panthéon Sorbonne 1 trên đài phát thanh France Inter có nhận định.
Trong tất cả các cuộc xung đột mà nước Nga dấn thân kể từ khi chế độ Liên Xô chấm dứt, người ta thấy xuất hiện lực lượng bán quân sự này của Nga, dù rằng đôi khi khó phân biệt được quốc tịch thật sự của họ. Nhưng bất kể là gì, những người này được Moscow thuê, bởi vì như vậy sẽ kín đáo hơn. Điều này cho phép chiến đấu tại những địa bàn mà Nga không cần phải trực tiếp can dự. Giờ đây người ta còn thấy là Haftar còn quyết định tuyển dụng cả một số lính đánh thuê ở những xứ nói tiếng Anh như Nam Phi chẳng hạn, thậm chí các quân nhân người Ả Rập ở Trung Đông hay là cả Ai Cập.
Có bao nhiêu lính đánh thuê Nga chiến đấu cho ông Haftar? Trong một báo cáo gửi đến Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, các chuyên gia ước tính trong tháng 5 vừa qua có khoảng 1.200 lính đánh thuê Nga đến hỗ trợ cho Haftar. Số người này đôi khi còn đảm cả việc thao tác hệ thống tên lửa phòng không Pantsir, một thiết bị quân sự của Nga nhưng do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cung cấp. Nhưng sự tham chiến có quy mô lớn lính đánh thuê của Wagner bên cạnh Haftar tại một số khu vực ở Tripoli đã dẫn đến việc phe chính phủ GNA của ông Sarraj phải vội vã cầu viện đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara mở chiến dịch núi lửa nổi giận, ồ ạt đưa quân và trang thiết bị quân sự. Báo Le Point đưa ra con số một binh đoàn viễn chinh gồm 500 sĩ quan, binh sĩ và cố vấn quân sự. Bên cạnh đó còn có từ 5.000 lính đánh thuê. Tuy nhiên, theo sử gia Pierre Vermeulen, con số này còn cao hơn nhiều, nằm trong khoảng từ 7 đến 8.000 người.
Đó là những lính đánh thuê đến từ Syria và họ biết cách đánh trận. Họ được trả 2.000 euro một tháng, rất có thể là bằng nguồn tài trợ từ Qatar. Nhưng bên cạnh số lính đánh thuê đó, còn có khoảng hàng nghìn binh lính quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cùng với các trang thiết bị, tuy là đến từ từ nhưng một cách chắc chắn. Đúng là trong lúc châu Âu phải đối phó với dịch bệnh thì nước Nga đã tận dụng cơ hội để triển khai một số lượng quan trọng các phương tiện, nhưng không nhiều bằng Thổ Nhĩ Kỳ. Người Nga cũng gửi thiết bị bay điều khiển từ xa, gửi lính đánh thuê. Rất có khả năng là họ gửi cả cố vấn quân sự, thậm chí là gần đây họ còn gửi cả chiến đấu cơ khi nhận thấy là bị mất thế cân bằng. Thật ra thì đã quá trễ, vòng vây đã bị phá vỡ.
Thôn Ankara của Thổ đối đầu với Pantsir Nga là những hình ảnh người ta thấy được do phe GNA đưa ra. Theo báo Le Point, cuộc phản công Tripoli đã được Ankara lên kế hoạch tỉ mỉ từ tháng 11 năm 2019, từ việc xây dựng đường băng, cung cấp đạn dược qua đường biển, đầu tư nguồn nhân lực cho quân đội quốc gia, dân quân tự vệ, v.v. Nhờ vào nguồn viện trợ quân sự này, phe chính phủ Tripoli cùng với đồng minh thổ đã lần lượt phá vỡ vòng vây, dán cho ANL của tướng Haftar những thất bại cay đắng, bắt đầu là căn cứ không quân Al-Watia mà Haftar kiểm soát từ năm 2014, rồi đến các vùng ngoại ô chiến lược của Tripoli. Câu hỏi đặt ra trong thế tương quan lực lượng này, Nga dẫu sao cũng là một cường quốc quân sự, có thể dễ dàng huy động lực lượng để đối phó, nhưng lại tỏ ra án binh bất động trong những ngày qua. Ông Jalal Akshawi, chuyên gia về Libya, Viện quan hệ quốc tế Hà Lan ở La Hay, trên đài RFI nhận định.
Bởi vì còn có một tác nhân quan trọng thứ ba tại Libya, đơn độc một mình gần như trong vòng 14 đến 15 tháng qua, đó là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Quốc gia này đã đổ ra biết bao nhiêu là tiền của, và nhất là có cả một mạng lưới ngoại giao rộng lớn, biến họ gần như thành một siêu sao tại các thủ đô phương Tây, đến mức mà cả Washington lẫn Paris đều không dám chỉ trích họ. Chính các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là quốc gia đầu tiên đã tiến hành các chiến dịch can thiệp quân sự bất hợp pháp ngay từ tháng 4 năm 2019 bằng các cuộc không kích thường xuyên tại vùng Tripoli. Những hành động này của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nước Nga biết rõ là không thể nào kiểm soát được, nhất là ở mức độ tài chính, cung cấp hậu cần, vũ khí, kể cả quyết định chiến lược. Tất cả những điều đó đã được Abu Dhabi thúc đẩy đến cùng, và Nga hiểu rõ là họ không thể kiểm soát.
Câu hỏi lớn nhất đặt ra hiện nay là liệu các lực lượng vũ trang của chính phủ Tripoli cùng với đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ có tiếp tục chiến dịch đông tiến hay không? Câu trả lời dường như là không. Việc Nga điều chiến đấu cơ đến Al-Zufra rất có thể là một lời cảnh báo, đánh dấu một lần ranh đỏ không nên vượt qua. Theo dự đoán của giới quan sát, kịch bản khả thi nhất cho cuộc đối đầu Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay ở Libya là Libya có nguy cơ trở thành một cuộc xung đột bị đóng băng. Nhà nghiên cứu Wolfram Lascher, Viện quan hệ quốc tế và an ninh của Đức, từng lưu ý rằng xin trích, một chính phủ thống nhất rất có thể kết thúc bằng việc tìm cách xua đuổi mọi sự hiện diện quân sự nước ngoài. Do vậy, vì những lợi ích kinh tế, ảnh hưởng chính trị và tham vọng địa chính trị, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tốt hơn hết là đóng băng cuộc xung đột hơn là xử lý chúng. Và nếu như kịch bản này xảy ra, rõ ràng người dân Libya phải chấp nhận sống trong cảnh bá quyền của tập đoàn Nga-Thổ như những gì đang diễn ra tại Syria.
Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trừng phạt các thẩm phán Tòa án Hình sự Quốc tế CPI. Dịch COVID-19 khiến hơn 113.000 người chết và 2 triệu ca nhiễm tại Hoa Kỳ. Chính quyền lo làn sóng thứ hai. mạng xã hội Twitter xóa hơn 170.000 tài khoản phát tán tin thất thiệt của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, trừng phạt tòa án JPI, phải chăng Hoa Kỳ coi thường tư pháp quốc tế? Theo dòng thời sự, nhà vi trùng học người Bỉ Peter Pio cho rằng phải chung sống với virus corona như đang sống với HIV. Trong chương trình ngày mai thứ Bảy 13 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn và góc vườn âm nhạc của Gia Trình và Thu Hằng nói về Nat King Cole, biểu tượng văn hóa thế kỷ thứ 20. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung bản tin hôm nay là Đức Tâm, Na Papon đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.